Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 28 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco với các gia đình. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhân kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể tại Bolsena, Italia. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ đức tin công giáo của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc hành hương của các gia đình thế giới ở Roma nhân dịp năm Đức Tin đã kết thúc tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chia sẻ chứng từ và tuyên xưng Đức Tin tối thứ Bảy vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật hôm qua 27 tháng 10, hơn 150.000 tín hữu từ 75 nước lại tụ tập tại quảng trường này để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha từ lúc 10 giờ rưỡi. Trong số các tín hữu có nhiều người thuộc các phong trào công giáo tiến hành, canh tân đặc sủng thánh linh, con đường tân dự tổng, v.v. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục, cùng với khoảng 500 linh mục ngồi ở bên trái lễ đài từ dưới nhìn lên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để rút ra những bài học thực tế cho đời sống gia đình, đó là gia đình cầu nguyện, gia đình bảo tồn đức tin và gia đình sống niềm vui. Ngài nói, các bài đọc Chủ nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về một vài đặc tính cơ bản của gia đình Kitô. Thứ nhất, gia đình cầu nguyện. Đoạn sách Tin Mừng làm nổi bật hai cách thức cầu nguyện, một cách sai lầm như người biệt phái và một cách đúng đắn là cách của người thu thuế. Người biệt phái là hiện thân của một thái độ không biểu lộ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì những ơn lành và lòng từ bi của Ngài, nhưng đúng hơn, hắn lại tỏ ra tự mãn. Người biệt phái cảm thấy mình là người công chính, thấy mình hoàn hảo và hãnh diện xét đoán người khác từ trên bệ cao của mình. Trái lại, người thu thuế không nói nhiều lời. Kinh nguyện của ông là một sự điều độ khiêm tốn, ý thức về sự bất công và tình trạng lầm than của mình. Người ấy nhìn nhận mình cần ơn tha thứ và lòng từ bi của Thiên Chúa. Kinh nguyện của người thu thế là kinh nguyện của người nghèo và là kinh nguyện làm hài lòng Thiên Chúa. Như bài đọc thứ nhất đã nói, kinh nguyện ấy bay tới mây trời, trong khi kinh nguyện của người biệt phái nặng nề vì những kiêu căng thừa thãi. Hỡi các gia đình thân mến, dưới ánh sáng lời Chúa, tôi muốn hỏi anh chị em, thỉnh thoảng anh chị em có cầu nguyện trong gia đình hay không? Tôi biết một số gia đình có cầu nguyện chung, nhưng cũng có nhiều người nói với tôi, mà làm sao cầu nguyện chung, vì dường như kinh nguyện là chuyện cá nhân, và lại chả bao giờ có lúc thuận tiện yên tĩnh. Đúng thế, nhưng vấn đề ở đây là khiêm tốn, nhìn nhận rằng chúng ta cần Thiên Chúa giống như người biệt phái, và cần có sự đơn sơ. Cùng nhau đọc kinh lạy Cha quanh bàn ăn, ta có thể làm được, và cầu nguyện chung bằng kinh mân côi trong gia đình, đó là điều thật đẹp và mang lại bao nhiêu là sức mạnh. Và cầu nguyện cho nhau, chồng cầu cho vợ, vợ cầu cho chồng, cả hai cầu cho con cái và con cái cầu cho cha mẹ ông bà. Cầu nguyện cho nhau, đó là cầu nguyện trong gia đình, và điều làm cho gia đình mạnh mẽ chính là lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói tiếp.
La seconda lettura ci suggerisce un altro spunto. La famiglia custodisce la fede.
Bài đọc thứ hai gợi cho chúng ta một điểm khác nữa, gia đình gìn giữ đức tin. Thánh Phaolô Tông Đồ vào cuối đời đã là một bản kết toán cơ bản, tôi đã bảo tồn đức tin. Nhưng làm sao bảo tồn đức tin? Không phải trong một tủ sắt, không phải chôn vùi đức tin dưới đất như người đầy tớ lười biếng. Thánh Phaolô so sánh cuộc sống của Ngài với một cuộc chiến và một cuộc chạy đua. Ngài đã bảo tồn đức tin vì Ngài không phải chỉ thu hẹp vào việc bảo vệ đức tin, nhưng loan báo, chiếu tỏa và đưa đức tin đi xa. Ngài quyết liệt chống lại những người muốn bảo tồn, muốn tẩm liệm đóng khung sứ điệp của Chúa Kitô trong biên cương Palestine. Vì thế, Thánh Nhân đã thực hiện những chọn lựa can đảm, đi tới những lãnh thổ đố kỵ để cho mình bị những người xa xăm, những nền văn hóa khác khiêu khích. Ngài đã rao giảng một cách thẳng thắn, không sợ hãi. Thánh Phaolô đã bảo tồn đức tin vì như Ngài đã nhận lãnh, đã trao ban, đẩy mình tới những vùng ngoại biên, không bám vào những vị trí tự vệ. Ở đây chúng ta cũng có thể tự hỏi, chúng ta có thể giữ gìn đức tin như thế nào? Phải chăng chúng ta giữ đức tin cho mình trong gia đình chúng ta như một tư sản, hay chúng ta biết chia sẻ đức tin bằng chứng tá, bằng sự tiếp đón cởi mở đối với tha nhân? Tất cả chúng ta biết rằng các gia đình, nhất là những gia đình trẻ thường chạy quá nhiều công việc, nhưng đôi khi anh chị em có nghĩ rằng sự chạy đi như vậy cũng có thể là một cuộc chạy đua đức tin. Các gia đình Kitô là những gia đình thừa sai trong đời sống hàng ngày, làm những công việc hàng ngày, đặt muối và men đức tin trong mọi sự. Một khía cạnh chúng ta rút được từ lời Chúa, đó là gia đình sống niềm vui. Trong Thánh Vịnh Đáp Ca có thành ngữ này, những người nghèo hãy lắng nghe và vui mừng. Chọn Thánh Vịnh này là một bài ca chúc tụng Chúa là nguồn mạch vui mừng và an bình. Nhưng đâu là lý do để vui mừng? Thưa, đó là Chúa ở gần, Ngài lắng nghe tiếng kêu của những người khiêm hạ và giải thoát họ khỏi sự ác. Thánh Phaolô cũng viết, anh chị em hãy luôn vui tươi, Chúa đang ở gần. Hôm nay tôi muốn hỏi mỗi người trong anh chị em như một bài tập cần làm. Ở nhà anh chị em có niềm vui không? Niềm vui trong gia đình anh chị em như thế nào? Mỗi người hãy tự trả lời. Hỡi các gia đình thân mến, anh chị em biết rõ điều này, niềm vui chân thực mà ta nếm hưởng trong gia đình không phải là một cái gì hời hợt, không đến từ sự vật, từ những hoàn cảnh thuận tiện. Niềm vui chân thực đến từ một sự hòa hợp sâu xa giữa con người mà mọi người đều cảm thấy trong tâm hồn, nâng đỡ nhau trên con đường đời. Nhưng ở căn cội tâm tình vui mừng sâu xa ấy có sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình. Có tình thương đón tiếp của Ngài, tình yêu từ bi tôn trọng mọi người, và nhất là một tình yêu kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tính của Thiên Chúa, và Chúa dạy rằng trong gia đình phải có tình yêu kiên nhẫn như thế, mỗi người đối với nhau. Chỉ mình Thiên Chúa biết kiến tạo sự hòa hợp giữa những sự khác biệt. Nếu thiếu tình thương của Thiên Chúa, thì cả gia đình cũng mất đi sự hòa hợp, và thái độ duy cá nhân chủ nghĩa sẽ trội vượt, làm cho niềm vui bị tắt lịm. Trái lại, gia đình nào sống niềm vui đức tin thì tự nhiên cũng thông truyền, là muối đất và là ánh sáng thế gian, là men cho xã hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các gia đình thân mến, anh chị em hãy luôn sống với niềm tin và với tinh thần đơn sơ như Thánh Gia Nazareth, ước gì niềm vui và an bình của Chúa luôn ở cùng anh chị em. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha, và Ngài tiến đến trước ảnh Thánh Gia, đọc kinh cầu nguyện với Thánh Gia Thất.
Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi vogliamo lo sguardo con ammirazione e confidenza.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, hôm nay chúng con muốn nhìn lên Thánh Gia Thất Nazareth với lòng ngưỡng mộ và tín thác. Nơi Thánh Gia chúng con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự hiệp thông trong tình yêu chân thực,
chúng con phó thác cho các ngài tất cả các gia đình chúng con, để những kỳ công của ân thánh được đổi mới trong họ. Lạy Thánh gia Nazareth là trường dạy thánh tin mừng đầy sức thu hút. Xin dạy chúng con noi gương nhân đức của các ngài nhờ một kỷ luật tinh thần khôn ngoan. Xin ban cho chúng con cái nhìn trong sáng, biết nhận ra công trình của chúc quan phòng trong những thực tại hằng ngày của cuộc sống. Lạy Thánh gia Nazareth đã trung thành gìn giữ mầu nhiệm cứu độ, xin làm tái sinh nơi chúng con lòng quý mến sự thinh lặng, xin làm cho chúng con thành nhà tiệc ly cầu nguyện và biến thành những giáo hội tại gia bé nhỏ. Xin canh tân ước muốn nên thánh, nâng đỡ những vất vả cao thượng của lao công, giáo dục, lắng nghe, cảm thân ứng nhau và tha thứ. Lạy Thánh gia Nazareth, xin khơi dậy trong xã hội chúng con ý thức về tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình là thiện ích vô giá và không thể thay thế được. Ước gì mỗi gia đình trở thành nhà ở niềm nở tốt lành và an bình cho các trẻ em và người già, cho những người bệnh và cô đơn, cho người nghèo túng. Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng với các ngài, chúng con tín thác cầu nguyện và hân hoan phó thác nơi các ngài. Trước khi đọc kinh truyền tin kết thúc, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào thăm và cảm ơn tất cả các tín hữu hành hương, đặc biệt là các gia đình đến từ bao nhiêu quốc gia. Ngài cũng chào thăm các giám mục và tín hữu từ nước Guinea Equatorial bên Phi Châu, đến Roma này nhân dịp trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định với Tòa Thánh. Xin Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội bảo vệ quốc dân yêu quý của anh chị em và giúp anh chị em tiến triển trên con đường hòa hợp và công lý. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin, cầu xin Mẹ Maria bảo vệ các gia đình trên toàn thế giới, đặc biệt là các gia đình đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các gia đình, xin cầu cho chúng con.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angel annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per eundem Christum Dominum nostrum. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su de voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài viết nhân dịp kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể tại Bolsena, Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu năm nay, Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Orvieto Todo ở Italia mở năm thánh mừng kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể ở Bolsena và thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa sau đó. Nhân dịp này, ngày 11 tháng 1 năm 2013, Hội đồng Giám mục miền Umbria, Trung Italia, trong đó có giáo phận Orvieto Todi, đã công bố thư mục chung nhân dịp năm Đức Tin với tựa đề Những bước đường đức tin theo vết Thánh Phanxicô. Trong đó, ngoài tấm gương của Thánh Phanxicô Assisi, các vị cũng nói đến năm thánh đặc biệt Đức Giáo Hoàng ban phép cho giáo phận Oviedo Todi được cử hành từ năm nay đến năm tới, 2014, kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể và lập lễ kính mình Thánh Chúa. Thư cũng có đoạn nói về lòng kính mến của Thánh Phanxicô đối với thánh thể và viết: phép lạ đặc biệt vào năm 1263 đáp lại sự nghi ngờ của một linh mục hành hương trên con đường về Roma, nhấn mạnh sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong thánh thể. Dĩ nhiên là các giáo phận tại miền Umbria đặc biệt cảm thấy có liên hệ với năm thánh kỷ niệm này. Các giám mục chúng tôi mong ước rằng điều này được biểu lộ qua những sáng kiến mục vụ thích hợp, ngày càng đặc biệt cử hành thánh lễ ở trung tâm đời sống Kitô, đồng thời giúp tái khám phá vẻ đẹp của việc chầu mình Thánh Chúa. Các giám mục miền Umbria cũng khẳng định rằng, thật là buồn khi nhận thấy rằng trong chân trời khủng hoảng đức tin, cả thánh lễ cũng không còn được quan tâm thích đáng nữa. Một dấu hiệu đáng lo âu là sự đánh mất ý nghĩa của ngày Chủ nhật, bị đảo lộn vì quan tâm lợi lộc kinh tế, gây thiệt hại đồng thời cho đức tin và quyền của con người được một ngày nghỉ và một ngày lễ hàng tuần để có thể sống chung với gia đình và cộng đoàn của mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về phép lạ thánh thể tại Bolsena, được coi là phép lạ nổi tiếng nhất tại Italia.
Bolsena là một thành phố rất cổ kính. Trước khi có Roma, thành này đã có cuộc sống nhộn nhịp bên bờ hồ mang cùng tên. Thành này xưa kia được gọi là Vesna, một trong 12 trung tâm quan trọng nhất của người Etruski, về sau bị quân Roma chiếm. Bolsena trước kia cũng nổi tiếng là nơi thờ nữ thần Noxia và thần Vectumo. Trong thời Bắc Hải đạo dưới thời hoàng đế Diocleciano, cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại đây chịu đau khổ vì cuộc tử đạo của thánh nữ Christina, con gái của quan tổng trấn thành Bolsena. Bấy giờ là năm 1263, Đức Giáo Hoàng Urbano IV cai quản giáo hội từ thành Orvieto. Tại miền Bohemia, nay thuộc Cộng hòa Tiệp, có một linh mục tên là Phêrô bị nỗi nghi ngờ hành hạ lương tâm, làm thế nào Đức Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong tấm bánh trắng nhỏ và nơi chút rượu trong chén thánh sau lời truyền phép của linh mục. Cha Phêrô cần một câu trả lời để củng cố đức tin và cha lên đường tiến về thành Roma để cầu nguyện trên mộ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Cha hy vọng rằng sự hãm mình thống hối trong cuộc hành trình dài dẳng và cam go cũng như việc cầu nguyện tại nơi tử đạo của hai thánh tông đồ có thể trấn an được mối ưu tư và nghi ngờ trong tâm hồn và mang lại an ninh cho niềm tin của cha. Khi đến thành Bolsena, trên đường Francigena và không xa Roma bao nhiêu, cha Phêrô xin được phép cử hành thánh lễ tại hang toại đạo ở địa phương, nơi có di hài của thánh nữ Christina chịu tử đạo anh hùng trong cuộc đại bắt hại của hoàng đế Diocleciano. Khi trời tảng sáng, dưới ánh sáng nhạt của các cây nến, vị linh mục do dự, đọc lời truyền phép: các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy. Các con hãy cầm lấy mà uống, này là máu thầy. Cơn hồ nghi lại tái diễn, xâm chiếm tâm trí cha Phêrô, cha bể bánh thánh và từ bánh ấy bắt đầu chảy ra những giọt máu ngày càng nhiều. Vài tín hữu hiện diện lúc ấy không nhận thấy gì khác lạ, vị linh mục tìm cách giấu nhiệm những gì xảy ra, nhưng màu đỏ của máu làm cho biến cố bị phát hiện. Tấm khăn thánh trải bàn thờ ướt đỏ. Cha Phêrô tìm cách rời nơi đó, những giọt máu rơi xuống nền nhà, dân chúng hô phép lạ, vị linh mục kinh hoàng, hối hận vì sự hồ nghi của mình, liền chạy về Orvieto cách đó 22 cây số, nơi có Đức Giáo Hoàng Urbano IV. Cha đến xưng thú mọi chuyện xảy ra và trình bày cho ngài những cơ cực của mình. Người ta không biết thêm gì về vị linh mục ấy sau biến cố đó.
Đức Giáo Hoàng Urbano muốn xem rõ hơn sự việc, ngài phái cha Giacomo, giám mục Orvieto đến Bolsena và lấy tất cả những gì liên quan tới phép lạ thánh thể đó và đưa về Orvieto. Đức giám mục, sau khi kiểm chứng mọi sự việc, đã trở về Orvieto mang theo khăn thánh trải bàn thờ đẫm máu, bánh thánh và các khăn bàn thờ. Đức Giáo Hoàng đích thân đi đón và cung kính tất cả các thánh tích tại cầu Rio Chiaro, cầu mặt trời gần Oviedo và cùng với dân chúng, Ngài Đức Thánh Tích trở về thành, cảm tạ Chúa vì một sự kiện lạ lùng dường ấy. Tại Oviedo, lòng tôn kính các thánh tích phép lạ thánh thể đã phát triển với thời gian. Khăn thánh có những vết máu được đặt trong nhà nguyện, được bố trí riêng tại nhà thờ chánh tòa mới. Trên tường nhà nguyện này có những bức bích họa do họa sĩ Ugolino di Prete Ilario thực hiện từ năm 1357 đến năm 1364, trình bày cảnh trong phép lạ thánh thể. Một khung quý giá và nghệ thuật được nghệ sĩ Ugolino di Viere thực hiện để đựng khăn thánh phép lạ. Ban đầu cả bánh thánh phép lạ cũng được đặt chung với khăn thánh. Với thời gian, người ta quên sự hiện diện của bánh thánh ấy. Cho đến ngày 31 tháng 7 năm 1658, Đức cha Delle Cornia muốn duyệt lại các thánh tích đó nên Ngài cho mang ra ánh sáng. Sự kiểm chứng cuối cùng được thực hiện vào năm 1978 do Đức cha Grandoni giám mục giáo phận Oviedo thực hiện. Lịch sử phép lạ tiếp tục được trình diễn tại quảng trường thành phố từ năm 1325 để ký ức về phép lạ này không bị mai một với thời gian. Một truyền thống lâu đời kể lại rằng Đức giáo hoàng Urbano thứ 4 bấy giờ cư ngụ tại Oviedo, do phép lạ thánh thể thúc đẩy nên đã ban tông sắc Transiturus thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa cử hành trong toàn giáo hội vào thứ năm sau lễ Chúa Ba Ngôi. Với quyết định đó, Đức giáo hoàng thực hiện giấc mơ của Ngài từ khi còn là kinh sĩ tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Liège bên Bỉ, và được thực hiện một phần khi Ngài là thượng phụ thành Jerusalem. Mặc dù tông sắc ấn định lễ kính mình Thánh Chúa không đích thị nhắc đến phép lạ xảy ra tại Bolsena, nhưng dường như Đức giáo hoàng đã tìm được một cơ hội thuận tiện để mang lại cho giáo hội một lễ đặc biệt, càng làm nổi bật hơn mầu nhiệm thánh thể trong cộng đoàn giáo hội. Theo sự ủy nhiệm của Đức giáo hoàng, nhà thần học nổi tiếng nhất bây giờ là Thánh Tommaso Aquino, bây giờ cũng có mặt tại thành Oviedo, đã soạn bài lễ kính mình Thánh Chúa.
Tại Oviedo và Bolsena, cuộc rước mình Thánh Chúa từ lâu vẫn được gọi là cuộc rước khăn thánh và viên đá thánh phép lạ để đánh dấu mối liên hệ truyền thống với các biến cố lạ lùng đó. Qua dòng lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã bày tỏ lòng tôn kính các thánh tích phép lạ. Trong số các vị ấy có Đức Pio VII, khi trở về Roma năm 1815, Ngài đi qua Bolsena và dừng lại tại đây. Sau khi tôn kính đá thánh, Ngài cho lấy một mảnh nhỏ để mang về như một kỷ niệm phép lạ cao cả dường ấy. Cũng còn nhắc đến cuộc khải hoàn của khăn thánh phép lạ trong cuộc rước nhân để mình Thánh Chúa tại Roma vào năm 1950 trước sự hiện diện của Đức Pio XII. Trong thời gian gần đây có những biến cố nêu bật tầm quan trọng của phép lạ thánh thể ở Bolsena, như cuộc viếng thăm của Đức Phaolô VI tại Oviedo nhân kỷ niệm 700 năm tông sắc Transiturus, và tại Bolsena năm 1976 nhân dịp bế mạc Hội nghị Thánh thể quốc tế tại Philadelphia, Hoa Kỳ, và cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng John Paul II tại Oviedo nhân lễ mình Thánh Chúa năm 1990. Qua đó, Ngài củng cố mối liên hệ đặc biệt giữa phép lạ và lễ mình Thánh Chúa mà không đi vào những vấn đề phê bình lịch sử. Từ Bolsena, Đức Phaolô VI đưa ra lời kêu gọi thế giới. Bolsena không quen và ngày nay tái trình bày cho chúng ta và thế giới phép lạ đã khơi dậy trong giáo hội bấy giờ và vẫn còn khơi dậy ý thức nội tâm và kéo dài việc tôn kính không khai, long trọng được diễn tả ra bên ngoài đối với thánh thể. Mà Oviedo và Bolsena bảo tồn và nuôi dưỡng ngọn lửa không thể dập tắt nổi trên thế giới. Chúng ta thường bị cám dỗ mà nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu Kitô không đáp ứng trong thực tế đối với những nhu cầu, số phận, ước mong của con người, đặc biệt con người hiện đại cần bánh Chúa Kitô dường nào. Cũng vậy, 14 năm sau đó, từ Oviedo, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại với con người thời nay cùng một sứ điệp tình thương mạnh mẽ đối với thánh thể phát xuất từ phép lạ Bolsena. Ngài nhắc đến 700 năm thiết lập nhà thờ chính tòa hùng vĩ và quả quyết rằng chắc chắn là mầu nhiệm thánh thể được gợi lại mạnh mẽ nơi đây nhờ khăn thánh thành Bolsena. Thành Oviedo từ đó được biết đến trên toàn thế giới nhờ phép lạ này và nhắc nhở cho mọi người tình thương xót của Thiên Chúa, đấng trở nên lương thực cứu độ cho nhân loại lữ hành trần thế. Thành phố của anh chị em bảo tồn và nuôi dưỡng ngọn lửa không thể dập tắt nổi của sự tôn sùng mầu nhiệm cao cả dường ấy. Cha Filippo Gentile trong cuốn sách thuật lại phép lạ thánh thể ở Bolsena kết luận rằng, phép lạ thánh thể không chấm dứt nhưng vẫn tiếp tục ngày nay trên tất cả các bàn thờ trên thế giới để canh tăng phép lạ tình yêu của Chúa tháp tùng con người trên nẻo đường khó khăn. Cũng như bây giờ trong tình trạng ngày nay của các cộng đoàn chúng ta và trên thế giới, chúng ta tái khám phá giá trị của thánh thể, sự hiện diện không thể thay thế được của tình yêu Thiên Chúa, và chúng ta luôn lặp lại lời cầu khẩn của Thánh Tommaso Aquino, như tiếng kêu của linh hồn khát nước tìm kiếm nguồn mạch của mọi chắc chắn. Vừa rồi là bài viết nhân dịp kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể tại Bolsena, Italia. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 21 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn gồm 14 người thuộc Giáo hội Tin lành Luther Phần Lan và các đại diện của Ủy ban Hiệp nhất Công giáo và Luther. Trong dịp này, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều tiến độ đã đạt được trong quan hệ giữa các tín hữu Luther và Công giáo những thập niên gần đây, không những qua cuộc đối thoại thần học, nhưng còn qua sự cộng tác huynh đệ trong nhiều lĩnh vực mục vụ, và nhất là trong sự dấn thân, tiến triển trong lĩnh vực đại kết linh đạo. Ngài nói, phong trào đại kết về linh đạo có thể nói được là linh hồn của hành trình chúng ta tiến về sự hiệp thông trọn vẹn, và giúp chúng ta nếm hưởng trước ngay từ bây giờ một số thành quả, tuy là bất toàn. Hễ chúng ta càng khiêm tốn đến gần Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, thì chúng ta càng chắc chắn đến gần nhau, và tùy theo mức độ chúng ta cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất, thì chúng ta càng chắc chắn Chúa sẽ cầm tay dẫn dắt chúng ta. Nhắc đến biến cố vào năm 2017 tới đây, sẽ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther và văn kiện do Ủy ban Hiệp nhất Luther và Công giáo soạn thảo và công bố với đề tài Từ xung đột đến hiệp thông, giải thích của Luther và Công giáo về cuộc cải cách. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy nỗ lực đối chiếu với nhau trong cuộc đối thoại về thực tại lịch sử cuộc cải cách, về những hậu quả và những trả lời về cuộc cải cách này, thật là một điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Các tín hữu Công giáo và Luther có thể xin lỗi nhau về những điều bất công gây ra cho nhau và những lỗi lầm đã phạm trước mặt Thiên Chúa, cũng như vui mừng vì nhớ lại sự hiệp nhất mà Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta nhìn về đằng trước trong niềm hy vọng.
Sáng thứ Tư 23 tháng 10, trước khi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 200 vị tương úy nhà tù toàn nước Italia. Ngỏ lời trong dịp này, Ngài nhắn nhủ các vị tương úy hãy chứng tỏ cho các tù nhân bằng cử chỉ, bằng lời nói và con tim, để họ thấy rằng Chúa không ở bên ngoài phòng giam của họ, Chúa ở bên trong nhà tù và Chúa ở trong tâm hồn họ. Đức Thánh Cha nói, ngày nay Chúa cũng là một tù nhân vì lòng ích kỷ của chúng ta, vì những chế độ, hệ thống, bao nhiêu bất công của chúng ta, vì trừng phạt những kẻ yếu nhất thì dễ, nhưng những con cá lớn thì vẫn nhẫn nhơ bơi lội trong nước. Đức Thánh Cha cũng kể lại những lần Ngài nhận được thư của các tù nhân ở Buenos Aires và viếng thăm họ. Họ cũng viết cho Ngài ở Vatican này, và thỉnh thoảng, đặc biệt là Chúa Nhật, Ngài gọi điện thoại nói chuyện với họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cầu nguyện cho anh em là những vị tuyên úy nhà tù, cho sứ vụ của anh em, nhiều khi không dễ dàng và cần nhiều cố gắng, và rất quan trọng vì công việc này diễn tả một trong những việc từ bi, làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên hữu hình trong nhà tù. Anh em là dấu chỉ sự gần gũi của Đức Chúa Giêsu Kitô với những người anh em khác đang cần hy vọng. mới đây anh em đã nói về một nền công lý hòa giải và nền công lý hy vọng, cánh cửa hy vọng. Đó không phải là một ảo tưởng vì có thể làm được, nhưng không dễ dàng vì những yếu đuối của chúng ta ở mọi nơi, có ma quỷ, có những cám dỗ ở mọi nơi, nhưng chúng ta cần luôn luôn làm thử.
Hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh và Hungary đã ký kết hiệp định thay đổi hiệp định đã ký kết cách đây 16 năm, tức là ngày 20 tháng 6 năm 1997, về việc tài trợ các hoạt động phục vụ công cộng và các hoạt động tôn giáo do Giáo hội Công giáo thực hiện tại Hungary và về một số vấn đề liên quan đến tài sản. Đại diện Tòa Thánh ký hiệp định mới tại trụ sở Quốc hội Hungary là Đức Tổng giám mục Alberto Botari de Castello, sứ thần Tòa Thánh tại Hungary, và đại diện Hungary có Phó Thủ tướng Son Semien trước sự hiện diện của giáo quyền địa phương và các quan chức chính phủ. Hiệp định mới cập nhật một số điều chiếu theo hiến pháp mới của Hungary ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2011, liên quan đến các khía cạnh tài chánh của việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học, các cơ sở giáo dục cao đẳng của công giáo, việc tu bổ và bảo trì các gia sản tôn giáo như các dinh thự, đền đài và các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo mà các tổ chức của giáo hội đang sở hữu, việc dành một phần tiền thuế để giúp giáo hội công giáo, lợi nhuận của các bất động sản trước kia thuộc giáo hội nhưng không được liệt kê trong phụ trương của hiệp định ký kết cách đây 16 năm. Tổng cộng hiệp định mới gồm có 3 điều khoản và 3 phụ trương, sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn.
Một tin gây chú ý nhiều nhất tại Đức trong tuần qua là quyết định của Tòa Thánh tạm thời cho phép Đức Giám mục Giáo phận Limburg ở ngoài giáo phận một thời gian, đồng thời quyết định vị tổng đại diện tạm thời cai quản giáo phận. Giáo phận Limburg có gần 650.000 tín hữu công giáo. Trong những tháng gần đây, các cơ quan truyền thông ở Đức đã tạo nên một chiến dịch ồ ạt, bôi nhọ và tố cáo Đức cha Franz Peter Debach van Ens đã phung phí tiền bạc xây tòa giám mục với phí tổn 31 triệu euro, tức là gấp 6 lần kinh phí dự trù ban đầu. Họ gán cho ngài danh hiệu giám mục xài sang. Thông cáo hôm 23 tháng 10 của Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha liên tục được thông báo sâu rộng và khách quan về tình trạng giáo phận Limburg. Trong giáo phận này, một tình trạng được tạo nên, trong đó Đức cha Tebas van Ens hiện thời không thể thi hành sứ vụ giám mục. Sau cuộc viếng thăm huynh đệ của Đức Hồng Y Giovanni Lajolo hồi tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức chiếu theo thỏa thuận với Đức Giáo Hoàng và Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Limburg đã thành lập một ủy ban để cứu xét sâu rộng vấn đề xây tòa giám mục. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc cứu xét và những kiểm chứng liên hệ về trách nhiệm trong vụ này, Tòa Thánh thấy là nên cho phép Đức cha Tebas van Ens ở ngoài giáo phận. Do quyết định của Tòa Thánh, việc bổ nhiệm cha quản hạt thành phố Fongenrös làm tổng đại diện, như Đức cha Tebas van Ens đã loan báo cho ngày 1 tháng Giêng năm tới, bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Cha tổng đại diện Rush sẽ cai quản giáo phận Limburg, trong khi Đức Giám mục vắng mặt theo thẩm quyền của chức vụ tổng đại diện. Hội đồng Giám mục Đức và dư luận nhiều giới ở Đức đã chào mừng quyết định trên đây của Tòa Thánh và nhận định rằng sự kiện Đức cha Tebas được tạm thời vắng mặt khỏi giáo phận giúp bầu không khí lắng dịu hơn và để ủy ban cứu xét trong sự thanh thản và khách quan hơn. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin công giáo của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin của các giáo dân thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền nam nước Pháp. Trước hết là chứng từ của bà Marine de Linage với tựa đề Tin nơi Thiên Chúa, tin nơi những người kém may mắn. Xin nhường lời cho bà. Mỗi cuộc đời con người là một câu chuyện thánh. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. chính vì tin rằng Thiên Chúa yêu thương mỗi người theo cách thức độc nhất vô nhị và muốn cho con người có sự sống mà tôi đã quyết định thành lập hãng Prestal. Hãng Prestal chuyên thầu nấu các bữa ăn và giao thức ăn với mục đích tái trao tặng một cơ may cho những người rời xa công ăn việc làm và đời sống xã hội. Hãng Prestal nấu và giao những món ăn tuyệt ngon nhờ các nhân viên và những người kém may mắn hoặc gặp khó khăn nhưng được chúng tôi đề nghị ký hợp đồng làm việc với chúng tôi. Mỗi ngày qua, tôi chứng kiến những công trình kỳ diệu trong mối giao hảo và trong con tim từng người. Những người thợ được chúng tôi trả lương sòng phẳng đã từ từ lấy lại được niềm tự tin. Họ hưởng nếm trở lại niềm vui sống và dần dần tìm được mức quân bình để tái lập cuộc đời. Họ tiến bước trên con đường hướng về tương lai với một việc làm vững chắc, chỉ đơn giản là nhờ chúng tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi họ. Đúng thật là một mầu nhiệm, trong đó tôi thấy rõ Chúa Thánh Linh hoạt động. Điều này thay đổi toàn vẹn ý nghĩa sinh hoạt nghề nghiệp của tôi và tạo cho tôi niềm vui được thông phần trong mức độ thật nhỏ bé, khiêm tốn vào sứ mệnh của Đức Chúa Giêsu Kitô trong công trình cứu độ thế giới của người. Chứng từ thứ hai của ông Paul Marta, giám đốc xí nghiệp với tựa đề Thiên Chúa hay tiền bạc phải chọn lựa, xin nhường lời cho ông. Dâng cúng đối với tôi hình như trở thành cần thiết trong thời kỳ mắc đủ thứ khủng hoảng, xã hội, kinh tế và tôn giáo. Thời kỳ mà con người dễ bị cám dỗ thu hẹp vào chính mình và chỉ lo toan các lợi lộc tức khắc của riêng mình. Suy tư về quan hệ của tôi với tiền bạc trở thành vấn đề cá nhân, một con đường đức tin, một hành trình thiêng liêng. Đây là nơi chốn của cuộc hoán cải thực sự, bởi vì tôi thực hành nghiêm chỉnh lời Đức Chúa Giêsu phán, không thể vừa phục vụ Thiên Chúa vừa phục vụ tiền bạc. Tôi muốn tham dự cách gián tiếp vào công trình hoàn thành sứ mệnh của giáo hội, loan báo lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ các người nghèo nhất. Thêm vào đó, tôi bị thu hút bởi dự án của Quỹ Saint-Irene, khuyến khích và nâng đỡ các sáng kiến do giáo phận Lyon đề ra trong lĩnh vực bác ái, văn hóa, giáo dục, và tôi quyết định tham gia bằng cách dành ra một ít thời giờ cũng như đóng góp một ít phương tiện. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có thể làm được như vậy chính là vì cá nhân tôi được may mắn thành công trên bình diện vật chất và tôi thiệt nghĩ rằng bổn phận của tôi là phải trả lại những gì tôi nhận xuyên qua những gì tôi kiếm được nhờ công ăn việc làm của tôi. Chứng từ đức tin thứ ba của ông Gabriel Maggieri với tựa đề Xin Chúa làm ơn tỏ lộ sự hiện hữu. Ông phụ trách đánh đàn đại phong cầm cho đền thánh Saint Bonaventure. Xin nhường lời cho ông. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chối bỏ Thiên Chúa, vốn là trung tâm nền giáo dục của tôi. Nhưng tôi thèm muốn cuộc sống của các tín hữu có đức tin vững chắc không lay chuyển. Một nghi ngờ tích cực làm choáng váng trước cái khoảng trống có thể, khiến cho cánh cửa mở rộng cho niềm hy vọng, thân thưa cùng Thiên Chúa rằng, xin làm ơn tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài. Âm nhạc phải chăng là cách thức biểu lộ của đức tin? Đã có không biết bao nhiêu công trình nghệ thuật như muốn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Nghệ thuật trước tiên là dấu chỉ của những gì tốt đẹp nhất nơi con người, niềm ước nguyện hướng tới siêu việt. Nếu nghệ sĩ có tài năng xuất chúng, vấn nạn được đặt ra là thiên tài này đến từ đâu và nó muốn mặc khải điều gì? Với tư cách là người đánh đàn đại phong cầm trong thánh lễ, tôi thường tưởng tượng rằng mỗi tín hữu hiện diện trong nhà thờ tiếp nhận tiếng đàn của tôi tùy theo mức độ nhạy cảm của từng người. Tôi có bổn phận tạo một bầu khí thuận lợi cho việc cầu nguyện. Cũng nên có nhạc êm dịu cho các buổi cử hành thay đổi theo mùa phụng vụ. Đàn đại phong cầm, trong mức độ có thể, cần phải diễn tả Thiên Chúa cho con người, cũng như nói với Thiên Chúa về con người. Vẻ đẹp mở rộng lòng con người, nét đẹp giúp con người chiêm ngắm và đặt con người trên con đường tiến đến Thiên Chúa. Chứng từ đức tin thứ tư của bà Valérie Bella, giáo dân, được đề cử làm việc tông đồ tại giáo xứ Bron. Xin nhường lời cho bà. Tôi tin sâu xa rằng Đức Chúa Giêsu Kitô sống động nơi mỗi người. Chúa đến gặp gỡ chúng ta trong những biến cố nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày, cũng như trong những thời điểm lớn lao của cuộc đời chúng ta, và người kêu gọi chúng ta bước theo người. Chính chúng ta phải nhận ra người như là Chúa của chúng ta. dành cho người một chỗ đứng trung tâm trong cuộc đời chúng ta và tìm ra cách thức riêng tư để đáp lại tiếng gọi của người. Sự sống tôi nhận được khi được lãnh bí tích rửa tội và thêm sức, cũng như tiếp tục nhận vào mỗi thánh lễ, vừa là món quà, lương thực và được sai đi thi hành sứ mệnh. Chính từ đó mà tôi cố gắng đáp lại bằng cách dấn thân phục vụ các gia đình được ủy thác cho tôi qua việc dạy giáo lý. Tôi đơn sơ tiếp nhận các thắc mắc của họ, cùng tiến bước với họ trong hành trình khám phá Đức Chúa Giêsu Kitô, cống hiến cho họ những giây phút sống tốt đẹp qua các buổi gặp gỡ trao đổi và qua các buổi cử hành. Tất cả những điều ấy tôi thực hiện với mục đích giúp các trẻ em, nhưng nhất là giúp các bậc phụ huynh và khám phá ra rằng đức tin phải được vun trồng, chăm sóc. Đức tin là suối nguồn các niềm vui lớn lao của chúng ta. Như thế, chính đức tin của riêng tôi cũng được tăng trưởng và củng cố.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.